Đô thị Tàng Kiều, chương 720, một kết cục mới, gocchuyenaudio.com, nên thay đổi tất cả chí ít trên cơ cấu tổ chức nên có xu hướng ẩn nấp nhiều hơn. Đương nhiên nếu cải tạo một bang hội lớn như bang Búa Rìu thì vấn đề phải đối diện còn rất nhiều, cũng có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Diệp Lăng Phi cho rằng trước tiên bang Búa Rìu nên cần có người lãnh đạo, cho dù là Tống Thi hay Tôn Hồng đều không có năng lực lãnh đạo bang Búa Rìu thích ứng với sự biến hóa mới, người thích hợp nhất chính là Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn là cháu gái của Tiêu Triều Dương, thân phận này có thể khiến cho người khác phục tùng, hơn nữa hiện giờ Tiêu Vũ Văn còn là sinh viên của Đại học Vọng Hải, có thể tiếp thu quan điểm tư tưởng hiện đại rất nhanh chóng, điều quan trọng nhất là Diệp Lăng Phi ủng hộ Tiêu Vũ Văn mạnh mẽ, bất luận là trên phương diện kinh tế hay trên phương diện chính trị, hắn đều có thể giúp đỡ Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn rõ ràng không nghĩ là sẽ lãnh đạo bang Búa Rìu, lúc Tiêu Triều Dương còn sống, Tiêu Vũ Văn bị cấm tham gia vào việc của Hắc Bang, Tiêu Triều Dương làm như vậy chính là muốn bảo vệ cô cháu gái của mình. Tiêu Triều Dương rất rõ, Hắc Bang là một con đường không có đường lui, chỉ cần dính vào Hắc Bang thì có muốn tách thân ra cũng khó. Tiêu Vũ Văn nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện để cô lãnh đạo bang Búa Rìu, cô phản ứng theo bản năng là lắc đầu nói với Diệp Lăng Phi. Em không muốn tham gia vào chuyện của Hắc Bang. Anh cho rằng bang Búa Rìu bây giờ đã đến bước nguy hiểm, lúc này nhất định nên có người đứng ra lãnh đạo bang Búa Rìu. Diệp Lăng Phi nói, Vũ Văn, anh không đùa với em, anh nói thật đó, em có thể suy nghĩ việc lãnh đạo bang Búa Rìu đi vào một cách thức kiểu mới. Diệp đại ca, đừng có nói nữa, em hơi mệt, em muốn ngủ. Môi của Tiêu Vũ Văn dán lên ngực Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, bộ ngực mềm mại áp chặt vào ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đành từ bỏ cách nghĩ này, nghĩ ra thì cũng đúng, tang sự của Tiêu Triều Dương vẫn còn chưa hoàn tất, Tiêu Vũ Văn không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này, còn phải đợi đến lúc tâm trạng Tiêu Vũ Văn tốt hơn chút rồi hẳn nhắc đến chuyện này sẽ tốt hơn. Thành phố Vọng Hải liên lạc xảy ra các vụ án đẫm máu khiến cho Chu Hồng Sâm cũng không thể nào ngồi yên được. Lúc này bí thư ủy viên thành phố Từ Hàn Vệ lại cho nổ một quả lựu đạn hạng nặng, trong cuộc họp với ủy ban thường vụ thành phố, Từ Hàn Vệ chỉ ra sự rối loạn của thế cục thành phố Vọng Hải lúc này không có liên quan gì đến chính phủ thành phố cả. Mũi nhọn của Từ Hàn Vệ chỉ là chỉ thẳng vào cục trưởng cục công an Triệu Thiên Tiêu, công khai phê bình Triệu Thiên Tiêu làm việc không suôn sẻ, không thể nghiêm khắc đả kích Hắc Bang ẩn nấp phá hỏa thành phố Vọng Hải mới dẫn đến tình thế rối loạn như lúc này. Triệu Thiên Tiêu luôn được cho là người của Chu Hồng Sâm, Từ Hàn Vệ nhân cơ hội lần này ngấm ngầm mục đích đả kích Chu Hồng Sâm, nhưng đối với chuyện này Triệu Thiên Tiêu thực sự phải gánh một trách nhiệm không thể thoát được, liên tục xảy ra những vụ án đẫm máu, đã không có cách gì bịt kín được những tin tức này, bây giờ đã dẫn đến sự hoang mang cho nhân dân cả thành phố Vọng Hải. Tôi cho rằng đồng chí Triệu Thiên Tiêu nên có trách nhiệm đối với chuyện này, xử lý cảnh cáo trong nội bộ, đồng thời phụ trách hạ lệnh cho Cục Công an lập tức triển khai hành động. Nhấn mạnh, gocchuyenaudio.com, đả kích Hắc Bang để tiêu diệt ngọn lửa lộng hành của Hắc Bang. Từ Hàn Vệ đã nói thẳng ra, phát biểu ý kiến của hắn. Chu Hồng Sâm đã cảm thấy được áp lực đến từ phía Từ Hàn Vệ, tuy trước đây đang trong thời gian hành động tẩy ổ mình đã nhân cơ hội đả kích thế lực của Từ Hàn Vệ, nhưng Từ Hàn Vệ là người có tay nghề lão luyện, một thị trưởng như ông cũng không thể nào có xảy ra xung đột trực tiếp với bí thư thị ủy Từ Hàn Vệ này, chỉ có thể tìm cơ hội cô lập Từ Hàn Vệ, khiến cho Từ Hàn Vệ tự cảm thấy công việc khó khăn mà tự mình rút lui, nhưng lần này Chu Hồng Sâm lại nhận thức được Từ Hàn Vệ đang phản kích, hơn nữa mũi nhọn đả kích trực tiếp nhằm vào người của mình. Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Từ, ra thông báo cảnh cáo với Triệu Thiên Tiêu. Chu Hồng Sâm suy tính sự lợi hại, cho rằng lúc này mình chỉ có thể bảo vệ đồng nhất ý kiến với Từ Hàn Vệ, như vậy chí ít cũng có thể bảo vệ Triệu Thiên Tiêu. Ông cầm tách trà lên sau khi uống một hơi lại tiếp tục nói. Lần này thành phố Vọng Hải liên tục xảy ra những vụ án đẫm máu, là một thị trưởng như tôi cũng phải có trách nhiệm không thoát được, từ trước tới nay tôi đều không có tạo ra môi trường đầu tư tốt đẹp cho các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố của chúng ta, đặc biệt là mấy ngày gần đây những vụ án đẫm máu xảy ra ở thành phố Vọng Hải đã ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư vào thành phố Vọng Hải của chúng ta, tôi tự chịu xử phạt. Chu Hồng Sâm vừa nói vậy thì mấy thường ủy thành phố nhìn nhau, vị thị trưởng Chu Hồng Sâm này luôn có trách nhiệm, bọn họ cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, từng người một đều bày tỏ thái độ tiến hành kiểm điểm sự thiếu trách nhiệm trong công việc của bản thân. Từ Hàn Vệ không ngờ cuộc họp ủy viên ban chấp hành thành phố lại trở thành cuộc kiểm điểm, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là nhân cơ hội này đè áp Chu Hồng Sâm, cho Chu Hồng Sâm một bài học để Chu Hồng Sâm nhận thức được rằng ở thành phố Vọng Hải này không chỉ có mình Chu Hồng Sâm là thị trưởng, mà còn có một tay nghề lão luyện hắn nữa. Nhưng Từ Hàn Vệ nhìn thấy Chu Hồng Sâm lúc này đã biến trách nhiệm thành đại quy mô hóa, hắn thở dài nói. Chu Hồng Sâm, tôi cho rằng chuyện này không có liên quan đến ông, trọng điểm nằm ở chỗ Triệu Thiên Tiêu thiếu trách nhiệm. Bây giờ chúng ta không nên thảo luận rốt cuộc là trách nhiệm của ai mà là nghĩ cách giải quyết như thế nào, chúng ta nên bảo vệ sự ổn định của thành phố Vọng Hải. Bí thư Từ, tôi biết, tôi đề nghị do Triệu Thiên Tiêu dẫn đầu thành lập tổ chuyên án tiến hành đả kích nghiêm ngặt nhằm vào Hắc Bang, đồng thời Viện Kiểm sát thành phố cũng nên phối hợp với Cục Công an hành động, mau chóng chỉnh lý tài liệu của các phần tử Hắc Bang đã bị bắt vào ngục, đưa ra công tố, trong một thời gian ngắn chúng ta nên hoàn thành việc đả kích nhằm vào Hắc Bang ở thành phố Vọng Hải, từ đó xóa bỏ hết những chuyện đại loại như thế này xảy ra ở thành phố Vọng Hải. Chu Hồng Sâm đã biểu hiện thái độ, Từ Hàn Vệ gật đầu nói. Thị trưởng Chu, tôi tán thành kiến nghị của ông, tôi cho rằng công việc trọng điểm của chính phủ thành phố chúng ta là nên đặt vào sự đả kích xã hội đen, còn đối với hàng động tẩy ổ trước đó tôi cho rằng đã nhận được thành quả quan trọng rồi, bây giờ nên chuyển trung tâm công tác, chúng ta không thể cả ngày để cho các khu vui chơi giải trí đó ngừng kinh. Góc chuyện audio.com, Doanh Mãi, toàn bộ lực lượng cảnh sát chúng ta đều đang lãng phí trên phương diện tẩy ổ lại tạo thêm cơ hội cho xã hội đen. Chu Hồng Sâm làm như vậy cũng là bảo vệ Triệu Thiên Tiêu, Chu Hồng Sâm lo Từ Hàn Vệ sẽ nhân cơ hội này đỡ người khác vào thay Triệu Thiên Tiêu, vì thế sau khi nghe Từ Hàn Vệ nói muốn chuyển trọng điểm công việc sang đả kích xã hội đen, Chu Hồng Sâm lập tức tán đồng nói. Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của Bí Thư Từ, bây giờ nên chuyển trọng điểm của công việc sang đả kích xã hội đen, như vậy đi, tôi đề nghị sẽ do Triệu Thiên Tiêu dẫn đầu chuyên phụ trách hành động đả kích xã hội đen lần này, ông ấy là lão cục trưởng Cục Công an, trên phương diện đả kích xã hội đen cũng có được nhiều kinh nghiệm phong phú. Từ Hàn Vệ không có bất kỳ ý kiến nào khác về vấn đề này, những ủy viên thường vụ khác cũng đã bày tỏ thái độ, cuộc hội nghị ủy viên thành phố đã kết thúc, Triệu Thiên Tiêu bị Chu Hồng Sâm gọi đến văn phòng làm việc của ông giáo huấn cho một trận tơi bời, yêu cầu Triệu Thiên Tiêu điều động ra một lực lượng cảnh sát lớn duy trì trị an ở thành phố Vọng Hải. Triệu Thiên Tiêu luôn gật đầu lia lịa, lúc nãy trong cuộc họp ủy viên thành phố Triệu Thiên Tiêu luôn cảm thấy áp lực trên người, lúc này càng cảm thấy áp lực càng tăng thêm, Triệu Thiên Tiêu bày tỏ thái độ với Chu Hồng Sâm là lần này nhất định sẽ nghiêm ngặt đả kích bọn xã hội đen lộng hành đó, nếu như mình không thể đảm bảo được trị an cho thành phố Vọng Hải được ổn định thì hắn sẽ tự động từ bỏ cái chức cục trưởng Cục Công an này. Triệu Thiên Tiêu vừa về tới Cục Công an liền mở ngay cuộc họp, trong cuộc họp Triệu Thiên Tiêu yêu cầu các chi cục nhánh đều điều ra một lực lượng cảnh sát tinh anh tiến hành đả kích nghiêm ngặt xã hội đen. Đại đội cảnh sát hình sự của Chu Hân Mính vốn đang hợp tác điều tra ma túy với ban truy bắt tội phạm ma túy nhưng lâm thời cũng được điều trở về, tạm thời mình ban truy bắt tội phạm ma túy tự phụ trách vụ án ma túy đó. Toàn bộ tài liệu nắm được nằm trong tay Chu Hân Mính đều được điều qua tổ chuyên án, bao gồm cả tài liệu Tiêu Triều Dương bị giết. Trong cuộc họp Triệu Thiên Tiêu yêu cầu, những cảnh sát tham gia hành động lần này đều phải nghiêm cấm tiết lộ bất cứ một thông tin nào với bên ngoài, phòng ngừa có cảnh sát có liên quan đến xã hội đen, yêu cầu cảnh sát tham gia hành động lần này không được phép đơn độc hành động mà ít nhất phải có 3 người cùng nhau hành động. Những hành động này của chính phủ thành phố sớm đã nằm trong dữ liệu của Diệp Lăng Phi, lúc đó Diệp Lăng Phi đã nghĩ đến việc nhằm vào hai vụ án đẫm máu xảy ra liền nhau chính phủ thành phố sẽ mạnh tay đả kích, chỉ là không ngờ chính phủ thành phố lại hành động nhanh như vậy. Trong ngày đưa tang Tiêu Triều Dương, phía cảnh sát thành phố Vọng Hải đã đưa ra một đội quân cảnh sát lớn bắt hơn 100 người bao gồm cả người của hai bang Ba Ca và bang Búa Diều. Khương Long và Sở Thiếu Lăng bị Tống Thi bí mật trừ khử, bang hội Ba Ca giờ chỉ là rắn mất đầu, lần này lại bị phía cảnh sát bắt một đống thành viên thì không cần người của bang Búa Diều đi báo thù bang hội Ba Ca, bang hội Ba Ca cũng đã tự mất đi thế lực lớn. Còn phía bên bang Búa Diều cũng bị bắt mười mấy trụ cột, Tôn Hồng và Tống Thi cũng may mắn trốn được nhưng không thể nói là không sao, một khi người của bang Búa Diều có người nộp Tôn Hồng và Tống Thi ra thì hai người đó. Góc chuyện audio.com cũng khó tránh khỏi tai nạn vào tù ngồi. Ngoài hai bang hội lớn ra, những tổ chức xã hội đen lớn nhỏ khác hoặc các tổ chức mang tính chất xã hội đen cũng bị cảnh sát đả kích nghiêm ngặt. Tốc độ của hành động lần này hầu như nằm trong dữ liệu của Diệp Lăng Phi, sau khi Diệp Lăng Phi biết được tin tức từ trong công ty của dã thú, hắn ngồi trên ghế chủ quản của dã thú cả nửa ngày mà chẳng nói gì. Lão đại, anh nói xem những người bị bắt đó có nộp ra vũ khí mà chúng ta cấp không? Dã thú hỏi, ngón tay của Diệp Lăng Phi gõ trên mặt bàn trơn nhẵn, hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu rồi mới nói. Tôi lại không lo điều này, cho dù có người biết là chúng ta làm cũng không có ai dám động vào chúng ta, điều mà bây giờ tôi lo nhất chính là âm mưu ẩn náu sau lưng hành động với quy mô lớn lần này. Lão đại, tại sao? Dã thú hỏi, Diệp Lăng Phi đứng lên đi đến trước cửa sổ, hắn xoay lưng lại với dã thú nhìn tòa biệt thự cao chót vót ở xa xa nói. Hắc bang tồn tại ở thành phố Vọng Hải không phải chuyện của ngày một ngày hai, trước đây không phải là cảnh sát không có năng lực đi đả kích nghiêm ngặt thế này, mà là cảnh sát lo sau khi đả kích sẽ khiến cho thành phố Vọng Hải thêm loạn, đặc biệt là bang Búa Rìu, vốn muốn rửa tay gác kiếm, có thể nói sự tồn tại của bang Búa Rìu chí ít cũng tạo nên xã hội đen. Đây cũng là dự định mà mấy lãnh đạo nhiệm kỳ trước không nói ra được, nhưng lần đả kích lần này vô cùng lớn đã nằm trong dự liệu của tôi, các tiểu bang hội khác thì dễ rồi, nói về bang Búa Rìu đi, nếu như người của BBD đều bị bắt thì như vậy trên địa bàn bang Búa Rìu sẽ xuất hiện nhiều tổ chức xã hội đen nhỏ muốn phân chia món béo bở của địa bàn bang Búa Rìu, đây chẳng phải càng thêm loạn sao? Dã thú gật đầu nói, vậy chúng ta kiến nghị chính phủ nên để lại bang Búa Rìu. Cậu cho rằng chúng ta kiến nghị chính phủ sẽ nghe sao? Nhìn từ bên ngoài thì xã hội đen nhất định sẽ bị đả kích, nhưng sau vụ đả kích này sẽ để lại một khoảng trống thì ai sẽ lại tiếp quản? Mà nếu như hành động lần này mà một số người có mục đích khác ẩn náu không nói ra thì tình hình này xem như càng thêm phức tạp. Dã thú, bất luận thế nào tôi cũng không nghĩ hành động càn quét xã hội đen lần này đáng phải mừng cả. Cùng với sự lo lắng của Diệp Lăng Phi thì trên các phương tiện đại chúng, báo chí của thành phố Vọng Hải đã đưa ra sự tán thưởng mạnh mẽ đối với hành động càn quét lần này, trên các tờ báo của thành phố Vọng Hải đều biên thành quả quét xã hội đen cùng với sự tuyên dương cho hành động lần này của chính phủ. Các kênh truyền hình của thành phố Vọng Hải theo dõi chiếu sóng tin tức mỗi tối lúc 10 giờ đều là nói về hành động càn quét lần này của chính phủ. Rất nhiều nhân dân thành phố vỗ tay thích thú cho rằng chính phủ thành phố Vọng Hải là chính phủ tốt nhất so với các nhiệm kỳ trước của thành phố Vọng Hải, mà bí thư ủy viên thành phố có chủ trương đả kích xã hội đen lần này cũng được gọi là bí thư với quả đấm thép. E là từ Hàn Vệ cũng không ngờ sẽ là kết quả này, trước đây những lời nói hoang đường kiểu này cũng được chôn vùi trong những lời tán thưởng như sóng biển rồi. Viện Kiểm sát của thành phố là một bộ phận bận rộn nhất, từ lúc nhận được công tố, các quan chức của Viện Kiểm sát đều làm việc cả ngày lẫn đêm. Gần cuối tháng 7, cơ quan kiểm sát đưa ra khởi tố tổng cộng có gocchuyenaudio.com, 18 đội vượt quá 100 thành viên có dính líu đến xã hội đen, trong đó bao gồm cả người của bang Búa Rìu và người của bang hội 3K. Trong thời gian này Diệp Lăng Phi lại gặp mặt Tiêu Vũ Văn mấy lần, Diệp Lăng Phi lại nhắc đến chuyện thay đổi loại hình của bang Búa Rìu, theo như Diệp Lăng Phi thấy thì bang Búa Rìu đã đến lúc phải thay đổi rồi, nếu vẫn còn đi trên con đường cũ thì tương lai bang Búa Rìu chỉ có thể đi vào con đường diệt vong. Tiêu Vũ Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Vũ Văn cũng không muốn nhìn thấy bang hội của ông nội mình lập ra như thế là xong. Ngày 30 tháng 7, sau nửa tháng ngày Tiêu Triều Dương mất, Tiêu Vũ Văn chính thức đảm nhiệm tân bang chủ bang Búa Rìu. Nhưng bang Búa Rìu lúc này đã không còn là bang Búa Rìu cường thịnh như trước đây nữa, thành viên của bang hội có một số bị bắt, một số bỏ trốn, số lượng người đã giảm xuống mức chưa tới 100 người. Sản nghiệp của bang Búa Rìu cũng đã đóng cửa không ít, so với bang Búa Rìu, bang hội 3K lại hầu như là im hơi lặng tiếng, những nhân vật chủ chốt của bang hội bị bắt sạch trơn. Lúc Tiêu Vũ Văn đảm nhiệm lãnh đạo bang hội bang Búa Rìu thì Dương Tử và Mễ Tuyết cũng đang gặp Tần Giao ở bãi biển. Trước mắt cục diện hiện nay của thành phố Vọng Hải có thể nói là do một tay Dương Tử gây nên, đây cũng là cục diện mà hắn mong thấy nhất, nhưng cục diện rắm rối này bắt buộc phải có người đến thu dọn, người này chính là Tần Giao. Theo như Dương Tử thấy được, mãi mãi không thể nào đả kích được Hắc Bang, chỉ là Hắc Bang cũ bị Hắc Bang mới thay thế, còn bây giờ đã đến lúc thành lập một Hắc Bang mới để phục vụ cho ông chủ rồi, không, một con rối với một thân phận và gia cảnh rất chi là đơn giản càng thích hợp cho việc dẫn đầu một Hắc Bang mới, mà người thích hợp cho công việc này chính là Tần Giao. Cách chương.